chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị, Quang Duy và Như Anh sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Và trước khi đến với các thông tin trong chương trình, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Tôi Người Việt Nam, một sáng tác của Khắc Diệt do chính anh thể hiện.
Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn một tháng nữa là tới dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Với lịch nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Hiện giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ này đã được đẩy lên cao hơn ngày thường gấp 2-3 lần. Đường sắt cũng vừa thông báo mở bán vé tàu đi lại dịp này.
Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Với lịch nghỉ kéo dài như vậy nên nhu cầu đi lại nghỉ ngơi của người dân cũng tăng, đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2 đến 3 lần ngày bình thường.
Trong các điểm đến du lịch, Phú Quốc nhận được nhiều chú ý nhất. Cụ thể, chặng Hà Nội Phú Quốc đi ngày 1 và 2 tháng 9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng một chiều trở lên, với chỉ 3 chuyến bay còn vé đã gồm thuế phí, thậm chí chiều về ngày 4 tháng 9 chỉ còn một chuyến bay còn vé phổ thông giá như trên. Cùng hãng này nếu đi hoặc về sớm hơn 2 đến 3 ngày trước lễ thì giá vé chỉ từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng một chiều.
Và trường hợp chúng ta chọn Vietjet cùng lịch đi như trên, giá vé sắp xỉ 2 triệu đồng một chiều trở lên đã bao gồm thuế phí, trong khi ngày bình thường chỉ từ 700 ngàn đồng một chiều.
Cùng điểm đến Phú Quốc nhưng đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì giá vé của Vietnam Airlines từ sắp xỉ 1 triệu 700 ngàn đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1 triệu 400 ngàn đồng một chiều trở lên, trong khi ngày thường cách dịp lễ 2-3 ngày, giá vé chỉ từ 600 ngàn đồng một chiều.
Với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, trong dịp Quốc khánh sắp tới thì giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng một chiều trở lên, tùy chặng bay. Mức giá này cũng gấp đôi ngày bình thường.
Tương tự với các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, giá máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới cũng từ 1 triệu 100 ngàn đồng một chiều trở lên, trong khi ngày bình thường khoảng 700 ngàn đồng một chiều.
Giá đường bay như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, giá vé máy bay cũng tăng lên mức 1 triệu 500 ngàn đồng đến 1 triệu 700 ngàn đồng một chiều trở lên. Thậm chí với những điểm du lịch được nhiều người dân lựa chọn mỗi khi nghỉ dài ngày, nhiều chuyến bay giờ thuận lợi đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá cao.
Nói về giải pháp tránh tình trạng như giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, một lãnh đạo cục hàng không cho biết sẽ tăng cường kiểm tra giám sát giá vé và việc cung ứng vé máy bay của các hãng dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dù vậy, các hãng hàng không hoạt động theo quy định của luật được tự định giá vé máy bay bán ra, nhưng tối đa chỉ được bằng giá trần do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
Giá vé tàu hỏa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đường sắt đã chính thức mở bán vé trên toàn hệ thống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Cụ thể, chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh mở bán cả 4 đôi tàu thống nhất, chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng mở bán vé 3 đôi tàu. Các tàu địa phương khác cũng đồng loạt được mở bán vé như Hà Nội đi Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Bình và ngược lại. Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại.
Để khuyến khích khách đi tàu, dịp Quốc khánh năm nay, đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách khuyến mãi giảm giá vé 5% giá vé mỗi lượt cho khách đặt mua vé tàu khứ hồi, 7% giá vé mỗi lượt cho khách đi đoàn từ 20 người trở lên. Bên cạnh đó, những nhóm chính sách xã hội vẫn được áp dụng giảm giá vé dịp lễ này như người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã dự phòng phương án chạy tàu tăng cường, nối thêm toa nếu khách đặt vé tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới.
Đứng giữa cao nguyên thông reo mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh. Tình ta trẻ ta mơ mộng, mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từ nhà qua công ty, những sắp giấy tờ chưa vơ, bàn làm việc vẫn thế, anh thấy chán trường, anh thấy mỏi mệt cuộc sống. Thời tiết thật nóng, tại sao không đến nơi nắng trong, đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh. Anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá. Em thích Nha Trang không nào, em thích Sa Pa thanh bình quá. Lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi. Chẳng có ai thương và quan tâm giống anh, thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào. Và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu. Đứng giữa cao nguyên thông reo mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng.
Quý vị thân mến, chúng ta đang nghe ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước do chính anh thể hiện.
Hẹn hò nhau đi đến nơi đâu, yêu đương cuồng nhiệt đắm đuối, thành phố đông người chật chội, quên hết âu lo bực bội nhé, quên hết những thứ phiền toái, nguyên tắc từ ngày hôm. tâm giống anh, thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ màu. Đứng giữa cao nguyên thông giao mình cùng cầm tay hát to, hình nát cây kem tan nhanh chiều hè trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, đừng sợ ngày mai.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Lợi dụng mùa cao điểm du lịch, một số đối tượng đã cố tình dùng các chiêu trò đăng tải thông tin sai sự thật về các tour du lịch giá rẻ tại các nhóm du lịch trên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ vài triệu cho tới hàng trăm triệu đồng.
Trên các diễn đàn du lịch, khá nhiều người là nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về các kỳ nghỉ bị lừa. Mới đây nhất, anh Nguyễn Văn Hòa ở Hà Nội đã rất thất vọng khi chia sẻ về kỳ nghỉ của gia đình mình. Theo lời anh Quà, gia đình anh đặt tour đi Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng 3 ngày 2 đêm với giá là 6 triệu đồng. Thế nhưng khi trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, lịch trình tham quan lại khác xa so với những gì quảng cáo.
Anh đặt tour đi du lịch biển tham quan Vịnh cho cả gia đình thông qua một tài khoản Facebook tự nhận là người bản địa. Theo lời quảng cáo thì gia đình của anh sẽ được đi du thuyền tham quan Vịnh cũng như các quần đảo Cát Bà, làng chài Cửa Vạn. Nhưng thực tế người bán tour đã làm hợp đồng thỏa thuận với ngư dân địa phương thuê lại một tàu cá để chở du khách vì lý do du thuyền đã quá tải và hot slot. Dù trong lịch trình ghi rõ sẽ đi tham quan 3-4 địa điểm, thế nhưng chủ tàu chỉ cho gia đình đi loanh quanh ở Vịnh. Khi anh phản ánh chất lượng dịch vụ thì người cung cấp tour này đã chặn số và khóa Facebook.
Tương tự, chị Đào Thu Hà cũng ở Hà Nội cho biết chị cảm thấy rất hoang mang khi lạc vào ma trận quảng cáo giới thiệu tour du lịch. Chị chia sẻ tuần trước bạn của chị có mua một tour du lịch nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận với giá là 4 triệu đồng của người dân bản địa, đã bao gồm dịch vụ xe đưa đón, dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi, phí chèo kayak, lặn ngắm san hô. Nhưng khi đã chuyển khoản đặt cọc trước 50% tương đương với 2 triệu đồng, thì người bán tour này đã thay website, đổi số điện thoại, không thể liên lạc được.
Trước đó, một tài khoản là Dân Công cũng đã chia sẻ câu chuyện bị lừa chuyển tiền mua vé máy bay và phòng khách sạn để đi Côn Đảo. Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tình trạng các nhóm cũng như fanpage giả mạo thông tin của công ty lữ hành đại lý bán vé tour du lịch giá rẻ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo, khiến cho nhiều người không có kinh nghiệm dễ dàng mắc bẫy lừa.
Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, đại diện các tỉnh nơi có nhiều điểm du lịch đã liên tục có những cảnh báo khuyến cáo người dân cần tìm hiểu và xác minh thông tin về các công ty lữ hành trước khi đặt tour. Du khách nên đặt qua các công ty du lịch đã được Sở Du lịch các tỉnh thành phố cấp phép hoạt động lữ hành, theo dõi liên hệ trực tiếp thông qua danh sách các hãng tàu vận tải, chủ các cơ sở lưu trú, dịch vụ, nhà hàng được công bố trên cổng thông tin điện tử website du lịch.
Bộ Công an mới đây cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua combo du lịch giá rẻ, đáng ngờ với mức giá quá rẻ, hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Đặc biệt thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ, nếu có thể thì nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp.
Đồng thời chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền. Thông thường tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật, nhưng sẽ có thêm một hoặc là thiếu một số ký tự. Tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như là CC, XYZ, TK.
Đặc biệt đối với các trang mạng xã hội fanpage hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh hoặc là chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán, xác nhận lại thông tin đặt phòng, đặt vé để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 8 năm nay, Thông tư số 24 năm 2023 ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới bắt đầu có hiệu lực. Cũng theo quy định của thông tư này, biển số xe cho cá nhân sẽ được cấp theo mã định danh của chủ xe, biển số định danh.
Điều này đặt ra câu hỏi, đối với những biển số xe cấp trước ngày 15 tháng 8 năm nay thì có cần phải chuyển sang biển số định danh hay không? Điều 39 của thông tư số 24 năm 2023 quy định về sự chuyển tiếp giữa biển số xe cũ và biển số định danh theo từng trường hợp cụ thể.
Theo đó, với những xe đã đăng ký biển số trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.
Trong trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu là LDDAMDR thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của thông tư này.
Còn đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc là 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này thì thực hiện thu hồi biển số 3 số hoặc là 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Như vậy, các biển số xe đã cấp trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 không bắt buộc chuyển sang biển số định danh.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Quý thính giả thân mến, vani là một loại hương liệu tự nhiên đắt giá được ứng dụng trong ngành thực phẩm, thức uống, tinh dầu hương liệu. Loại trái này được biết đến là loại gia vị đắt thứ hai thế giới, chỉ sau nghệ tây, cho nên được gọi là cây nữ hoàng gia vị.
Ngay trong cây vani, thu hoạch trái mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều nông dân tại châu Âu, Trung Mỹ. Và tại Việt Nam, thứ quả này còn khá lạ lẫm. Và anh nông dân trẻ ở Bình Dương, anh Trần Minh Trung đã thử trồng quả vani và gặt hái được nhiều thành công. Sau hơn 3 năm thử nghiệm, hiện anh Trung đã thu hoạch được quả của loại cây nữ hoàng gia vị một cách đều đặn.
Sau khi thu hoạch vani trái thì quả chín sẽ ủ, lên men và phơi. Trái vani thành phẩm của trang trại anh Trung bán rất được giá, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng một ký tùy chất lượng. Trái tươi thu về bán ngay chỉ có giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng một ký. Riêng cây giống hiện đang bán với giá từ 120 ngàn đến 200 ngàn đồng một cây.
Anh Trung cho biết chi phí đầu tư cho trang trại trồng vani từ 150 đến 250 triệu đồng cho 1.000 mét vuông. Anh Trung ước tính mất khoảng 4 năm để hoàn vốn và có lời.
Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên đa sắc màu hơn khi bạn làm quen và tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị từ chuyên mục Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống cung cấp đầy đủ những kiến thức gần gũi và phục vụ trực tiếp cho đời sống thường ngày. Từ các phương thức chế biến món ăn ngon, các mẹo giặt thiết yếu, cho đến kỹ năng sống. Thưởng thức cuộc sống, kiến thức cơ bản hỗ trợ cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ, quá mong manh.
Làm Làm sao em biết câu ca đôi dịu em? Làm sao em biết ban mai đang về đây? Và khi hai trái tim chung nhịp đập có nhau trọn đời.
Mùa xuân đã mang đến tình yêu.
Đón tâm hồn bao dung, nguyện ước chúng ta không xa rời. Ta bước qua ưu phiền, chia sẻ vui buồn suốt đời trên con đường con xa. Làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ quá mong manh. Làm sao em biết câu ca luôn dịu em? Làm sao em biết ban mai đang về đây? Và khi hai trái tim chung nhịp đập có nhau trọn đời.
Thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe Tuấn Hưng và Lệ Quyên thể hiện ca khúc Hạnh Phúc. Bài hát này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay.
Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8:30 và 19:35 trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, trực tuyến trên trang web cần thơ radio.vn quý vị nha. Quang Duy và Như Anh mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.